This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào cho bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ khỏe, nhìn vô trời, thời tiết bên ngoài đẹp, thị trường chứng khoán đẹp, nhưng mà lòng người thì hơi lo lắng tí xíu. Tại sáng hôm nay đọc tin biết rằng sắp sửa xăng dầu lên giá, rồi interest nhà cửa, interest cũng lên giá nữa, sẽ sắp sửa lên nữa. Mà trong khi đó thì lương thì nó cứ nằm ở chỗ, vậy làm sao anh?
Cái đang phải gọi cụ Thu Nga rồi chứ giờ họ chủ tiêu gây sao chứ. Vâng, kính thưa vị, đúng như bà nói, thị trường chứng khoán chính xác ra là buổi sáng ngày hôm nay đó, theo nhiều cái sự tiên đoán á, là nó phải là con số màu đỏ, đặc biệt Nasdaq phải là con số màu đỏ. Nhưng mà vì chút xíu này chịu nói biết bí mật cái đó, sẽ nói cho vị hiểu lý do tại sao. Dow Jones thì lên 384 điểm, hiện tại là 31.880 điểm. Nasdaq thì lên 76 điểm, hiện tại 12.996 điểm. S&P 500 thì lên được 32 điểm, hiện tại là 3.874 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.59%. Dầu thô thì giảm 72 xu, 65.29 đồng cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.19 đồng. Vàng thì giảm 13.50 đồng, 1.684 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lại suất định cho 15 năm ngày này là 2.51%, 20 năm là 3.05%, 30 năm là 3.23%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.800 đồng, bán ra 23.880 đồng. Vàng thì mua vào 55.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.550.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, điều này quên chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ với bà Bảo, cũng như gửi lời chúc mừng đến toàn thể chị em phụ nữ ở trên khắp đất nước hay là khắp thế giới ha.
Dừng lại đây chút xíu, sáng nãy giờ anh Tiến Dũng không có nói, bà Bảo tưởng anh Tiến Dũng coi bà Bảo không phải phụ nữ chứ.
Thì bây giờ cũng sợ lắm, cái quốc tế phụ nữ này cũng sợ lắm, kính thưa vị. Đôi khi nó có thể đưa ra cái luật là không được quốc tế phụ nữ nữa. Bây giờ kêu phụ nữ, không biết cái người đó có thiệt là nữ hay không nữa, mất công bị đưa là phản ứng phụ cũng mệt lắm. Nhưng mà thôi, mình cứ làm đúng mình làm ha, còn ai muốn bẻ cong bẻ dẻo gì chuyện của họ. Vâng, bản tin đầu tiên thì Dũng gửi đến quý vị vì ngày hôm thứ Bảy thì trong một cái bài phỏng vấn thì bà Janet Yellen, bà cho biết là bà là Bộ trưởng Tài chánh hiện tại bây giờ, thì bà cho biết rằng khi mà lãi suất của công trái phiếu tăng là dấu hiệu của một sự phục hồi về cái kinh tế chứ không phải là lạm phát. Bà nói rõ là vì phục hồi về kinh tế, the economy go back hay là economy rise, hay là không phải là cái inflation hay là bị lạm phát. Nhưng mà không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng theo Tiến Dũng nghĩ là mặc dầu bà là người rất giàu kinh nghiệm về kinh tế, bà đã từng là cựu chủ tịch quỹ trữ liên bang, mà hiện tại giờ bà đang nắm chức vụ về bộ trưởng tài chính, rất giỏi kinh tế, nhưng chưa chắc bà không có thiên vị về chính trị. Dựa theo một cái hình kinh tế hiện tại bây giờ, quý vị nào mà giỏi về kinh tế mà theo dõi về kinh tế, thì chúng ta thấy rằng nếu quý vị nói rằng kinh tế hiện tại bây giờ đang phát triển thì hoàn toàn thì Dũng thấy rằng nó vô căn cứ. Thứ nhất là hiện tại về cho khoảng 10 triệu người đang thất nghiệp vì đại dịch. Và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm tiền vào để giữ cho những người này có thể vẫn tiếp tục làm việc, những người mà những cái cơ sở thương mại giữ nhân viên của mình để họ không có bị thất nghiệp. Thất nghiệp, Hoa Kỳ chấp nhận trả một số tiền khổng lồ, bơm tiền vào để giữ chân những người dân Hoa Kỳ có việc làm. Nếu tưởng tượng chúng ta nghĩ một cái người mà bị thất nghiệp, thì chưa kể là chính phủ phải cung cấp tiền cho người đó, tiền thất nghiệp. Mà chưa kể tiền thất nghiệp chỉ để nuôi sống gia đình, nhưng mà chưa chắc có tiền để trả tiền nhà. Mà một khi nhà chuyển qua một cái crisis về địa ốc, thì chắc chắn nó là một cái vấn đề rất lớn để trở lại thời kỳ năm 2007. Thời kỳ người ta thất nghiệp, bắt đầu người ta bỏ nhà, bỏ cửa. đó là cái điều mà Hoa Kỳ đã học một cái bài học kinh nghiệm và bây giờ họ không muốn chuyện nó xảy ra. Cái thứ hai là hiện tại chính phủ tiếp tục đưa ra gói cứu trợ thứ ba, chưa thông qua gói cứu trợ thứ ba. Tín Dũng tin rằng gói cứu trợ thứ tư sẽ bắt đầu được lên cái gọi là lên cái kế hoạch mà chúng ta đã nghe nhiều nhà gọi là bên đảng Dân Chủ đã lên kế hoạch có thể lên cái gói cứu trợ thứ tư. Và cái thứ ba nữa là xăng dầu. Xăng dầu mà lên như vậy thì chắc chắn nó sẽ đồng nghĩa với sự lạm phát nho nhỏ. Mặc dù xăng dầu quý vị thấy rất là bình thường nhưng mà nó cũng là một cái điều quan trọng ảnh hưởng đến kinh tế của một quốc gia. Thí dụ như xăng lên, người ta sẽ rất ngại chạy xe. Và ngại chạy xe hay là hoặc là xăng lên thì người ta vẫn gọi là đi vận chuyển hàng hóa ha. Thì cái đó nó gọi là tiền xăng dầu sẽ lên, thì đồng thời nghĩa là tiền vận chuyển, tiền service sẽ tăng lên, tiền lương thực sẽ tăng lên và mọi cái phục vụ khác sẽ tăng lên. Cái đó là những cái điều dấu hiệu trước mắt. Thì nếu mà những cái điều mà tôi đưa ra hoàn toàn có căn cứ mà hỏng ra nhiều nó gửi quý vị, thì những điều này làm sao mà phục hồi một cái nền kinh tế đang phát triển lên được. Chỉ thiết nghĩ Hoa Kỳ mà tạm ngưng cái số tiền PPP, tức là cái tiền mà cho những cái business giữ nhân viên của mình, thì nó sẽ chuyện gì xảy ra, chưa thấy không? Còn một cái 1.400 đồng đó thì tôi nghĩ rằng không có nhiều người cần, chắc chắn là không có nhiều người cần 1.400 đồng này. Thứ này tôi sẽ nói về bản tin đó. Và bản tin thứ nhì nữa là đúng ra thì sáng hôm nay tất cả mọi thứ đều set về, đặc biệt về Nasdaq sẽ rất là giảm, nhưng mà không biết lý do tại sao. Có thể cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này đã được Hạ Thượng viện thông qua và chờ Hạ viện ký và sẽ thông qua, và chắc chắn là chúng ta sẽ có 1.400 đồng cái tiền này trong cái tháng này. Khi mà cái tiền là inflation nó tăng lên, lý do vì người ta nghĩ rằng khi mà Hoa Kỳ đã nâng cái lãi suất của cái công trái phiếu lên, thì khi mà nó tăng lên như vậy thì gây áp lực rất mạnh lên các cổ phiếu của công nghệ, những cái nhà công nghệ, vì họ sợ rằng nó sẽ gây ra lạm phát. Điều này thật sự là không phải là không có, nhưng mà ngay lúc này thì tôi cũng không nghĩ là nó là cái điều quan trọng. Và sáng hôm nay không biết lý do tại sao, có thể là cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này nó quá mạnh, nó đã đánh văng đi cái sự hoài nghi của các nhà công nghệ và thị trường chứng khoán lên rất mạnh buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái điều mình thấy là lạ đã xảy ra sáng ngày hôm nay. Vậy thì công trái phiếu hoặc là stock chúng ta mua bây giờ không phải nói là khôn, ngoan, giỏi tính nữa, nhưng mà nó nằm trong cái là lucky, cái thứ rất là lucky. Thì sáng hôm nay thì chúng ta biết rằng nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng Facebook, Apple, Amazon sẽ xuống khoảng từ 1% đến 1.5%, nhưng thật sự ra sáng hôm nay, ngay giờ phút này thì chúng coi lại thì cổ phiếu vẫn là một màu xanh, rất là xanh. Dow Jones, Nasdaq và lên, ngay cả Dow Jones lên rất là mạnh buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến công ty Tesla. Ngày hôm nay thì trong một cái cuộc phỏng vấn ở Bloomberg News thì anh chàng Elon Musk, tức là ông CEO của Tesla, anh ấy nói rằng sẽ bắt đầu tham khảo và xây một cái large battery, một cái cục pin khổng lồ đi ha, cục pin khổng lồ mà có thể ở cái project này sẽ nằm ở Angleton, Texas, thành phố Angleton, Texas. Cái công ty này sẽ hợp tác với lại Gambit Energy Storage sẽ xây cái cục pin khổng lồ này có khoảng 100 megawatt và sẽ có thể giúp cho 20 căn nhà trong cái mùa summer cao điểm có thể run được 20 căn nhà. Nếu mà nhà máy điện kia chịu không nổi thì cái cục pin này sẽ giúp cho tiếp tục run cái điện ở Texas không có bị giống như cái trục trặc kỹ thuật hay là một cái biến cố vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Tesla xây cái cục pin khổng lồ này, vì năm 2016 Tesla cũng đã xây một cục pin khổng lồ 20 megawatt ở bên California. Thì bây giờ đây là cái cục pin ở Texas, thì gọi nó là một cái tiểu bang quá bự, thì cục pin nó cũng bự đến 100 megawatt lần, cái tuổi gấp 5 lần cái cục pin ở bên California. Và cái 1.400 đồng này Tiến Dũng biết rằng quý vị sẽ nhận được trong cái tháng 3 này. Tiến cho rằng đây là số tiền nhiều người không cần. Tiến rất là không, xin lỗi, không có nhiều người cần, không có nhiều người cần, nhưng rất nhiều người trông đợi vì lại số tiền từ trên trời rơi xuống. Vì sao tôi nói là vậy? Vì chúng ta biết rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ nó giống như bánh xe trớn vậy đó. Chúng ta dùng về cái xe đạp, chúng ta lật ngược nó lên, chúng ta lấy cái tay chúng ta quay cái bánh thiệt mạnh, nó sẽ quay đều một thời gian dài nó mới ngưng lại. Mặc dù chúng ta không quay nữa, chúng ta quay một lần thôi. Thì kinh tế Hoa Kỳ nó cũng giống như vậy. Một thời điểm thịnh hành nhất thì người ta có tiền, người ta save money. Và đến khi một cái thời điểm tệ nhất, không phải là người ta không có tiền nhưng mà vẫn có một tiền ít hơn, thì người ta vẫn có thể sống bình thường trong những thời gian khó khăn đó. Thời gian đó là ngay thời gian lúc này. Có nhiều quý vị đi làm, thí dụ như làm nail, trước đây một tuần lễ chúng ta có được khoảng 1.000 đi, 2.000 đi, ha, thí dụ như vậy, thì giờ chúng ta có từ 500 đến 700. Tức cái doanh thu nó sẽ giảm, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái cuộc sống rất là thoải mái, vì chúng ta vẫn dư tiền. Cái saving chúng ta vẫn còn, đồng thời chúng ta không có đi chơi nhiều, chúng ta không có đi ăn nhiều, tiệm vẫn đóng cửa. Vậy thì nhiều người đang ngủ mê nghĩ rằng tình hình vẫn còn rất là tốt, chúng ta nghĩ là như vậy. Vì hai cái gói cứu trợ đầu tiên, người Mỹ xài rất là phung phí, rất là phung phí, vì họ nghĩ rằng everything ok. Nhưng cái kỳ này thì cũng khuyến khích quý vị nên save that money. Mặc dù người Mỹ thì khuyến khích xài để kích thích kinh tế, nhưng mà người Việt Nam mình thì chúng ta save money. Ai xài xài chuyện của họ, chúng ta save money đó. Vì chúng ta không biết rằng là sao ngày mai. Chúng ta nhớ cái chu kỳ của một cái gọi là cái crisis về cái kinh tế của một quốc gia, và đặc biệt Hoa Kỳ, là từ 10 đến 12 năm. Mà năm 2007 đến bây giờ là chúng ta đã qua 14 năm rồi. 14 năm. Thì chắc chắn một ngày nào đó gần đây nó sẽ xảy ra, và xảy ra at least quý vị cũng đã save money. Tức là save money. Chính phủ vẫn thông tiền vô để cho cái sự thất nghiệp không xảy ra. Thất nghiệp mà xảy ra là chắc chắn everything. Nó giống như cái con bài domino, chứ quý vị. Nó sẽ ngã rạp tất cả. Một người thất nghiệp, không có tiền trả tiền nhà, không có tiền trả tiền xe, mọi sự sẽ đi vào một cái bế tắc. Lúc đó nhiều nhà sẽ bỏ, và nhiều gọi là cái crisis video. Cái đó là cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ đã learn một cái lesson của năm 2007, và bây giờ họ tiếp tục bung ra số tiền và gói cứu trợ, mới gọi là cái stimulus package. Vậy thì khi biết con tin này thì quý vị nhớ save money. Nhưng nhắc nhở lại là vì kỳ này quý vị có 1.400, 2.800 hay là bao nhiêu đó không biết, chúng ta nên save money, kính thưa quý vị. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt là có một cái lời nhắc nhở đối với quý vị. Và anh Tiến Dũng biết hôm tối hôm qua đó, khi mà ghé vào một cái tiệm Walmart đó, thì xưa tới giờ chúng ta thấy nếu mà Walmart cho dù họ có phát triển như thế nào thì vẫn có một hai cái chỗ để cashier đứng tính tiền. Nhưng mà cái Walmart này Bảo đi gần nhà đó thì thấy không có một, họ dẹp luôn những cái chỗ mà cho cashier tính tiền, hoàn toàn là bằng những cái safe check out. Thì và khi đi vào trong cái floor đó thì thấy cái chú robot đứng để cái máy mà chạy đi lau nhà đó anh Tiến Dũng, thì lại có cái suy nghĩ trong đầu xưa giờ đó, thì nếu như mà cái việc mà sử dụng robot trong cái việc hoạt động đó, kinh doanh đó, hoặc là làm thay thế cho con người đó, thì những cái người mà người ta sống bằng cái nghề giống như là làm cashier hoặc là làm chợ, thì những cái công ăn việc làm đó nó sẽ mất, thì họ phải là sẽ phải làm như thế nào? Đây cũng là một cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới cái tương lai, những cái job tương lai nó sẽ đi về đâu để mà chúng ta có thể phải nói là thích nghi với cuộc sống đó anh Tiến Dũng.
Ví dụ nghĩ rằng nếu mà dùng robot để mà trong những cái thương mại như vậy đó, nó không được bao lâu, không được bền đâu, kính thưa quý vị. Trong tương lai chúng ta sẽ thấy, đặc biệt những cái máy tính tiền thì nó cũng ok, nhưng mà robot thì dùng nghĩ rằng không có thời gian, là nó sẽ lâu bền như vậy, vì nó sẽ trục trặc đủ thứ mà cần 10 người để mà take care con robot đó. Thì tính ra thì thà rằng mướn người thì hay hơn. Nhưng mà bảo nhớ là dùng đánh gửi bản tin này cách đây cũng khoảng nhiều tháng về trước, là Walmart sẽ sử dụng những cái robot mà tính tiền check out, tức là cashierless, tức là nằm trong những cái Walmart của neighborhood, phải không? Walmart nhỏ trước, đúng không?
Dạ đúng rồi, cái này là Walmart
neighborhood. Đúng rồi, cái Walmart nhỏ trước. Dạ. Chứ họ chưa có làm những cái Walmart lớn như là cái Super Walmart. Thì trong tương lai thì những cái Walmart nhỏ đó họ không cần người nữa. Chúng ta đi vào tính tiền và tự động đi ra, và cái xe của nó cũng có cái máy tính tiền ngay đó, đúng không?
Ừ, dạ đúng rồi đó anh, nhưng đúng mà thấy là mất một số công ăn việc làm ở chỗ đó
đúng rồi. Dạ, yeah. Houston thì ví dụ nghĩ rằng Walmart cũng là một trong những cái công ty lớn, nhưng mà cái đó cái một cái mô hình đã nhìn thấy cũng là nhiều người cũng đã làm, nhưng mà chắc chắn có phải mướn người chứ không phải là mất một phần nào đó nhưng mà mất hoàn toàn tất cả. Rồi cái worry của bảo cũng không phải là vô căn cứ, nhưng mà chắc chắn trong tương lai dù nghĩ rằng máy móc như vậy một thời nào đó nó còn nhiều vấn đề xảy ra thì người ta cũng phải mướn người trở lại, thưa quý vị. Vì chúng ta nhớ cái ở đâu cũng có hacker, ở đâu cũng có những cái gọi là những cái spam nó sẽ vào những system đó thì rất là thê thảm. Cảm ơn bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thúc với gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.